Hoàng Đại Liệu tấm gương dũng cảm. Biên soạn đặt lại tên. Có một ngôi đền cổ kính nằm trên một gò đất cao giữa đầm lầy Mã Yên Sơn, đó là đền thờ anh hùng phó tướng dân binh Hoàng Đại Liệu. Tương truyền rằng, Đại Liệu ngay từ thuở thiếu thời vốn ít nói nhưng giàu lòng thương bạn. Có cái gì ăn dù ít dù nhiều, Liệu cũng chia đều cho các bạn cùng tuổi. Cái gan của Liệu thật là to, các bạn lên núi vào rừng hái củi, hái măng, có Liệu là yên trí, chả sợ gì. Có một lần, vào đầu tháng 9, Liệu cùng các bạn vào rừng hái nấm hương. Năm ấy thuận mưa, nấm hương ra nhiều, thơm lựng cả khu rừng. Cái nải xanh trên da Liệu căng dần, bỗng từ phía trước, bên kia gốc cây nghiến già, các bạn kêu thét to, biết có chuyện chẳng lành. Không chần chừ, Liệu quăng nải rút dao lao về phía bạn đang kêu cứu. Một con trăn đói đang đuổi theo bạn khú. Mặt xám khoét, bạn đang chạy vòng vèo lẩn quẩn quanh cái gốc cây. Mồm há hoắc của con trăn lao theo mồi, lưỡi thè ra nếm sùi bọt. Liệu gào lên: "Cứ chạy như thế, đừng trèo lên cây nó." Liệu chạy bổ đến chém một phát vào con trăn, đuôi của nó rời khỏi thân, bị chém bất ngờ trong cơn đau điên dại, nó quay đầu bổ vào Liệu. Liệu chém một nhát nữa vào cổ nó, con trăn văng ra rồi lại lao đến. Tại sao chém không đứt? Một câu hỏi lóe lên trong đầu Liệu. Vội quá, chém bằng sống dao rồi. Liệu chạy, con trăn đuổi theo. Liệu lẫn vào gốc cây to, cái đầu đen xì của con trăn theo gốc cây trườn đến. Liệu chém một phát bị trượt, lưỡi dao bập quanh vào cái gốc cây không bẫy ra được. Bỏ dao, Liệu phát cái hòn đá ném trúng cổ, nó oằn lên rồi lại lao vào. Bí quá, Liệu chỉ kịp mở hai tay bóp chặt vào cổ nó. Con vật hung hãn quấn quanh thân Liệu, người và trăn lăn tròn, tức thở quá, mắt hoa lên. Trong đầu Liệu chỉ có một ý nghĩ, cứ bám chặt, buông ra là chết, cứ bóp, cứ bóp. Liệu nghiến chặt hai hàm răng, cũng may là con vật chỉ to hơn vòng tay của Liệu một chút, lại bị cục đuôi, không lùa vào lách Liệu để cù được nữa. Máu ra nhiều, con trăn yếu dần. Các bạn đến thấy Liệu và con trăn đang quấn tròn lấy nhau. Mỗi bạn một tay súng vào gỡ trăn cho đến khi con vật chỉ còn lại một khúc cổ đang nhỏ từng giọt máu, ngúng ngoáy trong tài Liệu. Vứt nó đi Liệu ơi, vứt nó đi. Các bạn reo lên trong niềm vui chiến thắng. Nhưng Liệu không sao buông ra được, ngón tay không duỗi ra được nữa. Quặp chặt mãi vào cổ trăn, Liệu nhờ các bạn gỡ ra, vuốt mãi, nắn bóp mãi, 10 ngón tay mới dần dần cử động được. Quanh mình Liệu tím bầm từng vòng tròn. Về đến cầu thang, mặt trời đã khuất. Cậu nào cũng mệt rũ, đói meo, song vẫn vui như hội. Trên vai của mỗi cậu vác một cuốc trăn còn tươi. Người già khen bọn trẻ giỏi, bố Liệu mang mật gấu bóp cho con bảo: "Làm trai ở núi rừng, cái gan phải to, cái bụng phải sạch. Lấy cái gan mà cứu bạn, lấy trí khôn để vượt nạn thì đáng là con trai của bố." Hai hôm sau, Liệu cùng các bạn lùa trâu lên rừng, trong cái tiếng ca của buổi sáng lộng gió, rừng chở đầy mùi hoa thơm. Đại Liệu đến tuổi trưởng thành, từ nước mất nhà tan, quê hương bị giặc tàn phá, cướp bóc, giết chóc. Anh đã cùng các bạn theo anh trai vào rừng giết giặc trả thù cho làng bản quê mình. Liệu sống với đồng ngũ bằng cả tấm lòng thương yêu nồng thắm, được suy tôn làm phó tướng, Liệu vẫn ăn theo miếng ăn của bạn Nghĩa, cùng ngủ trong đống lá khô, cùng tắm truồng và giật nhau với dân binh trên bờ suối. Ông định làm cái gì là làm bằng được, chết cũng làm. Có một lần trẻ con trong hang lánh nạn, ốm chết vì đói muối, mấy lần chặn đánh giặc không cướp được hạt muối nào, Liệu xin đánh thành để lấy muối, chủ tướng chưa cho. Thế là ông rủ hai người bạn nữa trốn anh trai, phi ngựa lên thành Khâu Ôn, buộc ngựa trong rừng, giao thành giặc, giết tên lính gác, Vào đến kho bị lộ, ông ở lại chặn giặt cho hai bạn phát muối rút ra. Ông rút sau cùng bị một nhát gươm chém xả bả vai trái. Tìm được lá thuốc rịt vào vết thương thì trời vừa sáng, ông phi ngựa về căn cứ. Tay phải ép chặt lên vết thương, tay trái thì cương, chân vẫn kẹp chặt tải muối trên lưng ngựa. Về đến căn cứ thì mất nhiều máu, ông kiệt sức, ngã ngựa ngất xỉu. Sau khi lành vết thương, ông bị chủ tướng phạt rất nặng. Ông chỉ cười rồi lại lao vào luyện thân. Ông hứa sẽ không bao giờ trái lệnh và từ đó, dù thế nào, ông cũng không phạm luật ba quân nữa. Quan Đại Liệu được Bộ Chỉ huy Nghĩa quân giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp chỉ huy một đội kỵ binh tinh nhuệ của dân binh phối hợp với kỵ binh của Nghĩa quân chủ lực, chờ có lệnh trên núi Mã Yên. Sẽ từ bìa rừng, Đại Ngàn bất ngờ xô ra, xé nát đội hình giặc, cùng đại quân giết cho bằng được Liễu Thăng. Sáng sớm ngày 10 tháng 10 năm 1427, tin mật báo bay về trận địa mai phục như sau. Bị đội quân đánh giữ của ta chọc tức, không chịu được, máu nóng trào lên, Liễu Thăng ra lệnh hạ kiệu. Liễu Thăng truyền cho đại quân dừng lại, tự mình mặc áo giáp cưỡi ngựa phằng, cùng đoàn quân kỵ mở đường hồng tông thêm sĩ khí cho ba quân. Áo giáp của hắn đằng trước đằng sau đều chạm hổ phù, vì vậy dân ta còn gọi Liễu Thăng là con hổ. Súng lệnh nổ. Đại Liệu dẫn đầu cánh quân kỵ của ông lao vào đoàn quân đen đặc của giặc. Những lưỡi kiếm đỏ máu vung lên, bổ xuống liên hồi. Giữa lúc đoàn kỵ mã của ông đang thừa thắng, xốc tới, quân reo như sấm động cả một vùng, thì Đại Liệu nhắc thấy con hổ đang gò cương, con ngựa vằn định tháo chạy. Nó đây rồi anh em ơi, giết, giết, giết. Đại Liệu thét lên, phi ngựa tới đuổi sát Liễu Thăng. Ông cúi gặp người, lia mũi kiếm chặt chân sau của con ngựa phằn. Con tuấn mã đang phi nhanh bỗng bị mất vó ngã lăn. Nhưng cũng nhanh như cắt, Liễu Thăng đứng phắt dậy, vung kiếm lên bổ vào đầu một nghĩa sĩ của ta. Nhanh như gió, Liễu vung kiếm lên bổ trúng đầu con hổ. Không ngờ lưỡi kiếm của ông lại chệch ra ngoài, vì đúng lúc đó một viên tướng hầu cận Liễu Thăng đã đâm trúng sườn ông. Đại Liệu né người phun lưỡi kiếm ngược lại phía sau, hạ thủ viên tiểu tướng giặc. Thừa cơ đó, Liễu Thăng đã chém trúng ngang lưng ông. Về sau nhân dân đã lập đền thờ ông, đó là đền Thôn Trung, theo kỳ tích Chi Lăng. Phu nhân dũng cảm. Cuộc tử chiến diễn ra và kết thúc nhanh đến nỗi chính Đại Huề cũng không lường trước được. Ông tra gươm vào vỏ, gò cương, quay ngựa, phóng tầm mắt về phương Nam. Xác ngựa giặt nằm ngổn ngang, chồng đóng suốt mấy dặm dài. Trong lòng ông bỗng dâng lên một nỗi nhớ Ức Trai. Kỳ chú Ức Trai, tức Nguyễn Trãi, 1380 mất 1442. Ông là nhà văn, nhà chính trị, nhà tư tưởng kiệt xuất của Việt Nam. Nguyễn Trãi quê làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Tây. Hết kỳ chú. Đến cồn cào cả gan ruột, ông nghĩ, nhận được tin quân ta đã chém đầu viên hổ tướng lừng danh thiên triều này, chắc Bình Định Phương. Kỳ chú. Bình Định Phương, tức Lê Lợi, sinh năm 1385, mất năm 1433. Hết kỳ chú. Và Ức Trai vui mừng khôn xiết. Bên tai Đại Huề như vẫn còn vang lên tiếng nói thiết tha da diết và sao động lòng người của Ức Trai thuở ấy. Trời đất đã sinh ra sông núi hiểm yếu này giúp ta giữ gìn xã tắc, Nguyễn Trãi tiên sinh vẫn còn đó. Huề và các nghệ sĩ vẫn còn đây, kẻ thù đã phơi thay trên mảnh đất này. Còn rắn độc khổng lồ đã bị đánh đòn thứ nhất dập đầu, đang quằn quại. Hỡi phó tướng Lương Minh, hỡi thôi tụ đô đốc và cả tên thượng thư Lý Khánh nữa, chúng bay còn nắm trong tay hơn 8 vạn tinh binh nữa. cứ dẫn xác về đây, đất này đang chờ đón. Đại Huệ truyền lệnh thu quân, chuẩn bị cho trận đánh mới. Trong rừng sâu, nơi ông hội quân sau trận đánh, các nghĩa sĩ tung hô ông, bà con làng bản từ trong hậu cứ khe sâu. Hang động kình kình, từ mọi nẻo đổ về, hò hét vang rừng, vẫy chào ông và các nghĩa sĩ dân binh thân yêu của họ, nào gánh, nào mang phát ra đủ thứ bánh, thịt rượu để khao quân. Từ trong đám đông dân bản, Đại Huệ đã nhận ra ngay người vợ hiền hậu của ông. Bà đang dẫn đầu các bà các chị chia bánh chia thịt cho các nghĩa sĩ. Khuôn mặt tròn, đôi mắt to đen lúc nào cũng ánh lên những tia sáng bao dung hiền diệu. Những giọt mồ hôi chảy tràn, lấp lánh trên trán, trên má xuống càm. Chốc chốc, bà lại nghiêng mặt, kín đáo gạt nhẹ những giọt mồ hôi trên càm bằng cánh tay áo chàm xứ sở. Tay bà vẫn thoăn thoắt trao cho các nghĩa sĩ hết dậu bánh này đến dậu bánh khác. Ghi chú, dậu giống như cái bồ nhỏ có hai quai dùng gánh thóc, ngô, đổ hoặc xôi thịt. Bánh trái đi đường xa. Lo cho các nghĩa sĩ xong một lượt, bà bươn tới ông. Mặc dù sắp đến ngày ở cử, bà vẫn đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và chắc chắn. Chiếc khăn chàm trên đầu bay bay, tay cầm bánh, tay trái cầm gói thịt nai nướng còn thơm mùi kinh sa. Ghi chú, kinh sa, một loại gừng hoang mọc trên núi đá cao, dùng làm thuốc, đặc biệt là ướp thịt hoặc làm nước chấm rất ngon. Loại gừng này không trồng ở nước bãi, đồi núi, đất được. Hết ghi chú. Bà nhìn chồng mỉm cười, cầm trong tay chiếc bánh cốc mò. Ghi chú, cốc mò là thứ bánh giống như chiếc sừng bò gói bằng nếp cái, nhân lạc hoặc đổ, dùng cho người đi đường xa để được lâu ăn ngon. Hết ghi chú. Và gói thịt còn nóng ấm của vợ trao cho, lòng Đại Huệ bỗng tràn dâng một tình thương da diết. Ông lựa lời khuyên vợ, và sắp ở cử rồi nên lui sâu vào cứ thôi, việc quân biến hóa bất kỳ, tôi e lúc đó nhà rút không kịp. Ông cứ bình tâm cùng anh em lo việc đại sự, việc bà con chị em tôi là nhỏ mọn, có xá gì tôi khắc lo được. Đúng lúc ấy có tin cấp báo, phó tướng Lương Minh sau cơn hoảng loạn đã củng cố đội ngũ, khích lệ tướng sĩ bắt đầu ra quân. Đại Huệ truyền lệnh và tự mình bố trận bày binh. Cùng lúc, ông tung thêm thám tử lên mạn Bắc nắm tình hình giặc và cử người phi ngựa về Trạm Nam cấp báo tình hình cho bộ chỉ huy tối cao. Tuy đã bị một đòn phủ đầu sấm sét, nhưng vốn ngông nghênh và ngạo mạn, ỷ thế đông, chúng đẩy vào lưng nhau từ ai lưu tràn xuống như lũ tháng 7. Vừa chạm chân đến đất Quan Lăng, cả một đạo quân khổng lồ khựng lại như dòng thác gặp tảng đá to, bảy hất lên cao, những cột nước lớn đổ xuống tung tóe ra tứ phương. Ấy là những lúc đội kỵ binh áo đỏ bất thần từ khe dọc rừng sâu ào ra như cơn lốc, băm nát đội hình địch như ta chặt cúc rắn. Một phát pháo lệnh từ đỉnh núi cao ầm vang, tức thì mặt đất rung chuyển. Quân mai phục của ta như có phép lạ từ dưới đất hiện lên, những đường gươm sáng lòa. Trận tử chiến giáp lá cà suốt từ nửa buổi sáng đến xế chiều ngày 12 tháng 10 mà cả một đạo quân ngót chục vạn tinh binh chưa qua nổi đất Quan Lăng. Đến đây thì nhiệm vụ chặn đánh cả bước tiến tiêu hao sinh lực địch của Đại Huệ và nghĩa sĩ của ông đã hoàn thành xuất sắc. Ông truyền mật lệnh lui quân để bảo toàn lực lượng chuẩn bị trận đánh cuối cùng, ngày mai quét sạch giặc tù. Đúng lúc đó, ông nhận được tin cấp báo, đội hậu cần cuối cùng của ta chưa kịp rút đã bị một đạo quân tiên phong của giặc bao vây ở khu rừng phía tây làng Chung. Nghe xong tin, đầu Đại Huệ như có lửa đốt, tim ông nhói đau, trực tiếp chỉ huy các mũi rút lui an toàn. Từ lúc địch đang bàng hoàng, ông dẫn đội cảm tử lao vào phá vòng vây giặc. Bên gốc cây kháo cổ thụ, cư vợ hiền của ông đang tựa vào thế thủ, tay cầm thanh gươm vung lên. Vết thương do kẻ thù chém vào vai trái của bà đang chảy máu. Bà nhìn ông mắt sáng long lanh, nén cơn đau của vết thương mỉm cười. Đại Huệ xốc vợ lên vai, rút tấm ván, nắp hầm, độn thổ, che lưng bà, làm lá chắn để phòng giặc đâm thương từ phía sau. Phóc lên mình con chiến mã, chỉ huy đội quân cảm tử lao thẳng vào vòng vây trùng điệp của quân thù, đưa đội quân hậu cần gồm những nữ binh thân thiết của ông rút lui an toàn. Nhà có đau lắm không? Tôi không đau, nhưng mệt, chỉ tiếc là làm bận tâm ông và không giúp thêm ông được đường gươm hiểm lúc này. Đến đỉnh đèo Ý, Đại Huệ truyền lệnh dừng chân nghỉ sức. Các nghĩa sĩ lao đến đỡ ông xuống ngựa. Những vòng dây buộc được tháo ra. Trái tim yêu thương và quả cảm của người vợ hiền yêu quý của ông đã ngừng đập. Đại Huệ nấc lên, mắt hoa, tai như không còn nghe được gì nữa. Lòng đau thắt, chân tay tê dại. Phẳng đâu đây vẫn còn vang lên tiếng nói cuối cùng của người vợ hiền yêu dấu. Tôi không đau, nhưng mệt, chỉ tiếc. Các nghĩa sĩ cùng nấc lên. Họ dìu ông xuống dòng suối, ngâm hai bàn tay khô cứng máu thù xuống nước mát quê hương. Các nghệ sĩ đã nhẹ nhàng vuốt từ ngón tay, đã tê cứng của ông sau một ngày vung gươm chém giặc, rồi gỡ hai thanh kiếm ra khỏi tay ông. Các nữ nghệ sĩ cũng đang làm việc ấy cho vợ ông. Đôi bàn tay dịu dàng của họ đang vuốt mắt cho bà, đặt thân kiếm nằm bên cạnh bà, đưa bà lên đỉnh đèo cao Phắc Phiên, nơi người liệt nữ quê hương an giấc ngàn năm. Hơn năm thế kỷ trôi qua, thế mà hôm nay mỗi lần về lại xóm Động Mồ, vượt đèo Ý lên đỉnh Bắc Biên, cắm một nén hương trên miếu thờ bà Đại Huệ, chẳng ai không kính cẩn nghiêng mình trước tấm gương chiến đấu sáng ngời ấy, và hẳn là lòng sẽ tràn dâng niềm tự hào vô hạn. Ghi chú: Động Mồ, theo tiếng dân tộc địa phương, động là rừng, mồ là mã, nghĩa là rừng mồ mã. Trước đây chính xóm Động Mồ xã Quan Lăng ngày nay, xác giặc Minh chết chồng đóng lên nhau dưới lưỡi gươm của Đại Huệ và các nghệ sĩ của ông. Hết ghi chú. Theo Kỳ Tích Chi Lăng. Chuyện tướng quân Lê Tần. Khi biết quân Mông Cổ sẽ men theo sông Hồng tràn vào xâm lược nước ta, đầu năm 1258, chính vua Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông, điều quân bố trí lực lượng nghênh chiến với giặc Mông ở Bình Lệ Nguyên, phía nam Phú Thọ ngày nay. Đây là cuộc chạm trán rất gay go giữa quân dân ta với một đội quân thiện chiến hung hãn bậc nhất. Trong tình thế quyết liệt ấy, có một người dám can đảm khuyên can vua hãy rút quân. Ông chính là tướng quân Lê Tần. Bình Lệ Nguyên là vùng trung du, nơi mà quân Mông Cổ có thể phát huy khả năng đánh nhanh thắng nhanh bằng tài cung tên thiện nghệ. Trong khi quân ta dồn toàn lực ứng chiến trên địa bàn mà ta không có ưu thế, nếu chạm trán trực tiếp với quân giặc, phần thắng chắc chắn không thể thuộc về ta. Dù đích thân vua Trần Cảnh cầm quân và khẩn trương đôn đốc tướng lĩnh tại chiến trường, song không phải không có người thực lòng nao núng. Nhưng chưa ai có kế sách nào hay hơn Lê Tần. Một người một mình một ngựa xem xét trận địa, xong liền đến bên cạnh vua Trần Cảnh tâu rằng: Hạ thần biết quyết tâm của bệ hạ là quyết chiến với giặc Mông tại đây, song hạ thần xin thưa, nếu bệ hạ làm như vậy chẳng khác nào ta dốc hết túi tiền vào một canh bạc mà chưa rõ được thua thắng. Theo hạ thần nghĩ, nơi này giặc có lợi thế hơn ta, vậy chúng ta nên tạm lánh chúng ở chốn này để bảo toàn lực lượng, đợi đến khi chúng lọt vào trận địa ta dành cho chúng, lúc ấy ta quyết chiến với chúng một phen, chắc chắn phần thắng thuộc về ta. Vua Trần Cảnh lắng nghe suy nghĩ và họp các tướng lĩnh lại ra lệnh rút quân về đóng ở sông Lô. Trên đường rút quân, Lê Tần luôn ở cạnh vua Trần Cảnh, vừa bảo vệ vừa đề xuất mưu kế chống giặc. Quân Mông Cổ định đánh nhanh thắng nhanh, tìm bắt vua Trần, quân ta tránh đụng độ với giặc Mông. Triều Trần rời Thăng Long về Thiên Mạc, Duy Tiên, Hà Nam. Quân Mông Cổ tràn vào Thăng Long, thấy kinh thành trống không, sứ giả của chúng bị trói nhốt trong ngục. Lương thực cạn, tinh thần chúng chuyển từ mệt mỏi đến nao núng. Quân Mông Cổ bị đánh bật ra khỏi kinh thành Thăng Long, chạy ngược sông Hồng về Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc. Trên đường rút chạy, chúng bị dân binh ta truy kích ở nhiều nơi như Cổ Sở, Hà Tây, Quy Hóa. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất của nhân dân ta toàn thắng. Đây là chiến công của toàn quân toàn dân dưới sự lãnh đạo của vua quan Triều Trần. Trong đó, phải kể đến công lao và lòng dũng cảm bố lược của tướng quân Lê Tần. Trong lễ mừng công chiến thắng quân Mông Cổ vào mùa xuân năm 1258, vua Trần Cảnh đã tuyên dương tướng quân Lê Tần trước triều. Nếu không có Khanh thì trẫm làm sao có được ngày hôm nay, Khanh hãy cố gắng để được trọn vẹn mãi. Giáo đâm vào đùi vẫn không biết. Biên soạn đặt lại tên. Một lần Hưng Đạo Vương đưa quân đi tập trận qua làng Phù Ủng. Quân lính nườm nượp kéo đi như thác đổ. Tiếng hét tránh đường vang lên ồn ả, nhưng có một thanh niên đang sọt vẫn điềm nhiên ngồi trên đường, nhưng không hề biết có đoàn quân đang đi ngang qua. Một người lính bực tức lấy giáo đâm vào đùi anh ta, nhưng thật kỳ lạ, có người đó hình như chẳng biết đau, vẫn xếp bằng đang sọt. Mặc cho mọi người la hét, nghe tiếng ầm ĩ, Hưng Đạo Vương định sai một viên quan hầu cận lên xem việc gì đang xảy ra, thì tướng Nguyễn Chế Nghĩa đã tiến lại trước mặt ông, cúi đầu thưa. Trình Đức Ông, dân chúng đều dẹp sang hai bên đường, nhường cho quân ta đi, riêng có một chàng trai vẫn ngồi xếp bằng tròn đang sọt. Quân lính thét mãi không tránh, liền đâm mũi giáo vào đùi mà người ấy vẫn ngồi im. Trần Hưng Đạo thấy sự lạ liền xuống voi đến trước mặt chàng trai. Hưng Đạo Vương thấy người này ước chừng 20 tuổi, đầu trần áo rách nhưng khuôn mặt rất khôi ngô. Một bên đùi bị giáo đâm đang chảy máu nhưng anh ta vẫn ngồi đang sọt. Hưng Đạo Vương cất giọng hỏi, người quê ở đâu, bị giáo đâm thế không biết đau hay sao mà ngồi im thế? Cười đó ngước lên thấy một vị tướng đã đứng tuổi, cầm vuông, mắt sáng, chòm sâu đen, nét mặt hồng hào, dáng uy nghi, nhưng vẫn lộ rõ vẻ hiền từ, liền vòng tay, thi lễ và kính cẩn thưa. Thưa Đức Ông, thần họ Phạm, tên Ngũ Lão. Ghi chú, Phạm Ngũ Lão, sinh năm 1255, mất năm 1320, người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Hết ghi chú. Phạm Ngũ Lão quê ở Phù Ủng, châu Thượng Hồng, nhà nghèo, ruộng không có, phải làm nghề đan sọt nuôi mẹ già. Thần mãi nghĩ đến câu trong binh thư nên không biết có quân của đức vua qua đây, xin đức ông xá tội. Thấy dáng vẻ và khẩu khí của Phạm Ngũ Lão rất đường hoàng, Trần Hưng Đạo liền sai người lấy thuốc đắp vết thương cho Phạm Ngũ Lão rồi nói, hẳn nhà ngươi đã nghe tin quân Nguyên Mông sắp tiến vào Đại Việt, trai tráng cả nước đang nô đức luyện tập võ nghệ, rèn thêm vũ khí chứ. Phạm Ngũ Lão thưa, Trình Đức Ông, thần tuy ở nơi thôn giả song cũng biết giặc Nguyên Mông lâm le tiến vào nên đã cùng trai tráng trong vùng luyện tập võ nghệ chờ thời cơ đầu quân. Hưng Đạo Phương nhìn thấy trong một chiếc sọt có quyển sách liền hỏi đó là sách gì. Phạm Ngũ Lão kính cẩn dâng lên. Vương hỏi về binh thư, không ngờ Phạm Ngũ Lão trả lời rành rọt mọi vấn đề về cách dùng binh, binh chỉ cần tinh chứ không cần nhiều. Hưng Đạo Vương mừng sợ nói, người có chí lớn, ta rất mừng, hiện ta đang chiêu mộ quân lính, kén chọn tướng tài. Ta muốn ngươi về dạng kiếp giúp ta huấn luyện quân lính, người thấy thế nào? Phạm Ngũ Lão vui mừng xong không đi ngay mà nói, Trình Đức Ông, thần rất muốn đầu quân nhưng còn mẹ già, thần xin phép về thưa lại với mẹ thần đã. Hưng Đạo Vương xúc động nói, ta tin rằng mẹ ngươi ắt sẽ vui mừng cho ngươi đầu quân, giết giặc. Người cứ về thưa lại rồi tới dạng kiếp cũng chưa muộn. Sau một thời gian, Phạm Ngũ Lão đã đến quân doanh của Trần Hưng Đạo huấn luyện quân sĩ và được nhà vua cho coi quân cấm vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ vua và cấm thành. Vua Trần phong cho ông chức Điện Súy Thượng Tướng Quân, cho lập phủ đệ ngay trong vương cung. Chính sử chép, trong hai cuộc chiến đấu chống quân Nguyên, Phạm Ngũ Lão đã lập được nhiều chiến công ở Tây Kết, Vạn Kiếp, Bạch Đằng và được phong đến chức Kim Nghiêu Đại Tướng Quân. Theo Giả Sử Thăng Long, Hà Nội. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước. Tương truyền khi Trần Hưng Đạo ghi chú, Trần Hưng Đạo sinh năm 1232, mất năm 1300, tên thật Trần Quốc Tuấn, ông quê ở Hương Tức Mạc, phủ Thiên Trường, nay thuộc tỉnh Nam Định, hết ghi chú. Khi Trần Hưng Đạo mới sinh ra, một viên thầy bói đã bảo với Trần Liễu, cha của Trần Hưng Đạo, cười này ngày sau có thể cứu nước giúp đời. Lời nói của viên thầy bói ấy quả nhiên sau này đã trở thành sự thật. Vốn An Sinh, vương Trần Liễu là anh ruột của vua Trần Thái Tông. Bây giờ do hoàng hậu Chiêu Thánh không có con nên vua Trần Thái Tông lúc đó còn ít tuổi, bắt buộc phải theo sự sắp xếp của Trần Thủ Độ, lấy chị dâu là công chúa Thuận Thiên, vợ của Trần Liễu khi ấy đang mang thai. Trần Liễu vì không thể đánh trả Trần Thủ Độ đành phải nhờ vào sự che chở của người em đã lấy vợ mình là vua Trần Thái Tông. Nhưng Trần Liễu vẫn ôm mối hận trong lòng, bởi thế khi sắp qua đời, ông cầm tay Trần Hưng Đạo trăn trối: nếu còn không vì cha mà lấy được thiên hạ thì dù có chết cha cũng không nhắm mắt được. Trần Hưng Đạo vâng dạ nhận lời trăn trối của người cha. Mối thù năm xưa của Trần Liễu gửi gắm nơi ông khiến cho Trần Hưng Đạo cảm thấy nặng lòng. Ông suy nghĩ rất nhiều về lời trăn trối của người cha quá cố, nhưng ông không cho lời cha là phải, dù Trần Liễu là ngành trưởng. Lúc này, nước Đại Việt đang bị giặc Nguyên Mông đe dọa. Ông được nhà vua trao cho trọng trách lớn, lẽ nào ông lại vì quyền lợi cá nhân của gia tộc mà tranh giành gây hại cho đất nước. Có lần Trần Hưng Đạo đem chuyện này ra hỏi con cả Quốc Nghiến về chuyện xích mích ngày xưa giữa hai anh em Trần Thái Tông và Trần Liễu, ám ảnh về việc giành lại ngôi báu và trả thù việc Trần Thái Tông lấy vợ của Trần Liễu. Quốc Nghiến trả lời: dẫu họ khác cũng còn không nên, huống chi là người cùng họ. Một lần khác, Trần Hưng Đạo đại đem việc này ra dò hỏi ý của người con thứ là Quốc Tản. Trần Quốc Tản thưa: Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ giấy vẫn lên nên có được thiên hạ. Trần Hưng Đạo rút gươm kể tội Quốc Tản và quát: tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra. Và ông định rút gươm chém Quốc Tản. Quốc Hiến vội chạy đến khóc lóc xin tha tội cho em. Van xin mãi Trần Hưng Đạo mới bớt giận. Ông đói: sau khi ta chết, đậy nắp quan tài rồi mới cho Quốc Tản vào phiến. Có chuyện kể, khi ông đưa hai vua Trần đi đánh nạn, ông dùng gậy sắt để chống. Vốn trong triều, mọi người vẫn ngầm nhớ tới câu chuyện nhà vua lấy vợ của Trần Liễu. Cha của Trần Hưng Đạo nên có ý ngờ ông sẽ ra tay bằng cây gậy sắt này khi đi cùng nhà vua. Để tránh sự nghi ngờ đó, ông lẳng lặng vứt cây gậy sắt ấy đi. Lúc ấy, ông và Trần Khải, hoàng tử con vua Trần Thái Tông, đều được giao trọng trách nặng nề trong việc lãnh đạo triều đình chống quân Nguyên. Tuy nhiên, Hưng Đạo vẫn cảm thấy trong thâm tâm ông chưa hòa hợp được sự thật với Trần Quang Khải. Dường như giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình vì mối thù giữa hai người cha của họ xưa kia. Trần Hưng Đạo hiểu rằng điều này thật sự nguy hiểm khi không có sự đồng lòng thật sự giữa hai con người giữ các trọng trách nặng nề trước vận mệnh của dân tộc. Vì vậy, ông quyết phải phá bỏ được cái ranh giới vô hình đang tồn tại giữa hai người. Một người giữ cương vị thái sư, một người giữ cương vị quốc công tiết chế. Một hôm Trần Hưng Đạo từ Phạn Kiếp về, mời Thái sư Trần Quang Khải xuống thuyền của ông đánh cờ. Ông sai nấu nước thơm, mời Trần Quang Khải tắm và tự tay múc nước thơm gọi cho Quang Khải. Ông nói, chẳng mấy khi được hầu tắm cho Thái sư. Từ đấy, tình nghĩa của hai người càng đậm đà thân thiết. Một lần khác, vua Thái Tông triệu Trần Hưng Đạo vào, có ý muốn phong ông làm tư đồ thần để tiếp sứ thần phương Bắc. Ông thưa, việc ứng tiếp sứ thần phương Bắc thần không dám chối, còn việc phong tư đồ thần không dám vâng mệnh. Hơn nữa, quan gia đi đánh giặc xa, Quang Khải theo hầu mà bệ hạ lại tự phong chức thì sợ có điều chưa ổn, đợi khi xa giá về lúc ấy vân mệnh cũng chưa muộn. Tấm lòng của ông dần dần được các vương hầu trong triều hiểu rõ, bởi thế mọi người đều đồng tâm nhất trí tuân theo mệnh lệnh của ông, và đó cũng là một trong những nhân tố dẫn đến sự thắng lợi của vương triều Trần. Năm 1281, Trần Nguyên sai sứ là Sài Xuân sang nước ta. Xuân tỏ ra kiêu ngạo, cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh. Quân sĩ ở Thiên Trường ngăn lại, Xuân lấy gậy đánh vào đầu họ chảy máu. Đến điện Tập Hiền, thấy màn tướng căng ra, Xuân mới xuống ngựa. Vua Trần sai Trần Quang Khải đến quán tiếp đãi. Xuân vẫn nằm không buồn dậy, không chịu ra tiếp. Nghe tin sứ Nguyên vô lễ, Trần Hưng Đạo xin nhà vua cho mình ra tiếp sứ giả nhà Nguyên. Ông quyết định sẽ đến quán xem sứ Nguyên làm gì. Ông liền cạo đầu, mặc áo vải đóng giả một hòa thượng ở phương Bắc. Thấy hòa thượng này, bất giác Xuân đứng dậy, phái chào, mời ngồi. Khi mọi người đã yên vị, người theo hầu Xuân lấy cái tên chọc vào đầu Trần Hưng Đạo chảy máu. Sắc mặt ông vẫn như không. Trần Hưng Đạo đóng giả nhà sư ra về, Xuân tiễn đến tận cửa. Sau lần gặp gỡ ấy, Trần Hưng Đạo đã hiểu được một phần ý đồ của viên sứ giả nhà Nguyên. Năm 1285, quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta, thế giặc kia ấy rất mạnh. Trần Hưng Đạo chủ trương bỏ vườn không nhà trống, đưa nhà vua đi lánh giặc để bảo toàn lực lượng và chờ thời cơ. Khi ấy, vua Trần Nhân Tông triệu Trần Hưng Đạo đến và nói, kẻ thù rất mạnh, ta e chiến tranh kéo dài sẽ làm đất nước tổn hại, hay là ta đầu hàng để cứu dân? Trần Hưng Đạo khẳng khái trả lời, nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã. Để đánh thắng quân Nguyên, muốn luyện binh tốt và khích lệ tinh thần binh sĩ, ông đã viết binh gia yếu lược. Từng đoạn, từng câu, từng chữ trong bài hịch của ông đã khiến cho tướng sĩ như được khích lệ. Ta từng tới bữa quên ăn, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa được xả thịt lột da quân giặc, dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng. Và ông đã đưa ra những lời dẫn dụ về quyền lợi của binh sĩ gắn với sự tồn vong của vương triều của đất nước. Quân sĩ đã nghe theo lời dạy của ông, đều thích vào tai hai chữ sát thác. Mùa hè năm đó, trời nóng như thiêu, quân Nguyên bị ốm đau bệnh tật, vừa mệt mỏi vừa thiếu thốn lương thực nên tinh thần ngày càng trở nên sa sút. Trong khi đó, quân đội nhà Trần vẫn bảo toàn được lực lượng và chuẩn bị phản công. Dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo, quân Nguyên bị đại bại ở phủ Trường Nguyên. Nhà vua cùng ông kéo quân về bến Đại Man và áp dụng chiến thuật tấn công tổng lực. Ông mở cuộc phản công dữ dội vào toàn bộ hệ thống đồn trại của giặc trên sông Hồng và đích thân chỉ huy trận đánh lấy lại kinh đô Thăng Long. Quân đội nhà Trần đánh bại quân của Toa Đô và Tây Kết. Sau đó, đích thân Trần Hưng Đạo đuổi theo đánh úp Thoát Hoang ở Phạn Kiếp. Chiến công nối tiếp chiến công, chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử và Tây Kết cộng với việc Toa Đô bị chém đầu khiến thoát hoang hoảng sợ phải chui vào ống đồng để trốn về nước. Theo giả sử Thăng Long, Hà Nội. Thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương nước Bắc. Biên soạn đặt lại tên. Trần Bình Trọng sinh năm 1259, mất năm 1285, thuộc dòng dõi Lê Đại Hành. Từ nhỏ Trần Bình Trọng đã gắn với Thăng Long và hoàng tộc nhà Trần. Cha Trần Bình Trọng là Lê Tần, vị tướng có công bảo vệ vua Trần Thái Tông trong trận giáp chiến với giặc Nguyên, nên được đổi ra là Lê Phụ Trần, rồi được lấy họ Trần. Mẹ Trần Bình Trọng là Chiêu Thánh Công Chúa, đã từng làm vua, tức là Lý Chiêu Hoàng, sau đó làm vợ của Trần Thái Tông, rồi bị giáng chức, không chết chồng mà quá bộ một thời gian theo sự sắp đặt của Trần Thủ Độ nhằm tìm người nối dõi nhà Trần. Sau này, Trần Thái Tông đứng ra tác hợp cho Chiêu Thánh lấy Lê Phụ Trần, hai người chính là cha mẹ của Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng lớn lên, được phong tước Bảo Nghĩa Công, trực tiếp chiến đấu chống giặc. Năm 1285, quân Nguyên tràn xuống, chiếm giữ Thăng Long, vua Trần và các tướng phải chạy ra Hải Dương. Trần Bình Trọng nhận nhiệm vụ ở lại Thiên Trường chặn giặc. Ngày 21 tháng Giêng năm ấy, Ất Dậu năm 1285, ông bị giặc bắt. Chúng dụ ông đầu hàng, hứa hẹn sẽ phong cho ông tước vương. Ông khẳng khái trả lời: "Ta làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt, chỉ có một chết mà thôi. Càng gì mà phải hỏi lôi thôi." Giặc giết chết ông khi ông mới 26 tuổi. Sau này Phan Kế Bính có làm bài thơ ca ngợi ông: "Dỗi thay Trần Bình Trọng, dòng dõi Lê Đại Hành, đánh giặc dư tài mạnh, thờ vua một tiết trinh. Bắc vương sống mà nhục, Nam quỷ thác đã vinh. Cứng cỏi lời trung liệt, nghìn thu tỏ đại danh." Theo giả sử Thăng Long, Hà Nội. Vị sứ giả dũng cảm. Năm 1285, Hốt Tức Liệt lại đem quân sang xâm chiếm nước ta. Sau khi kháng cự ở biên giới, quân dân nhà Trần rút về Bình Thang. Một cuộc chiến đấu ác liệt đã xảy ra trên phòng tuyến sông Đuống và sông Hồng. Quân nhà Trần dùng pháo bắn chặn bước tiến của giặc. Chiều ngày 17 tháng 2 năm 1285, vua Trần Nhân Tông muốn sai người đến doanh trại tên tướng Ô Mã Nhi, đưa thư và cầu hòa, hoãn binh và điều tra tình hình lực lượng của giặc. Việc phái sứ đến trại giặc là một việc đầy nguy hiểm, rất khó bảo toàn tính mạng. Vì quân giặc đang hung hãn, ỷ thế nước lớn nên rất dễ bắt giết sứ giả. Việc giả vờ cầu hòa rất khó khăn, phải sao cho trôi chảy, có đường rút, đồng thời dò la được tình hình lực lượng của địch, âm mưu và chiến lược tiến công của chúng. Đỗ Khắc Chung lúc đó làm chi cục hậu thủ đã tâu với vua. Ghi chú: Đỗ Khắc Chung sinh năm 1245, mất năm 1330, người làng Cam Lộ, huyện Giáp Sơn, tỉnh Hưng Yên. Thần là kẻ không có tài gì, nhưng xin được đi. Nhà vua sai viết thư cầu hòa, đưa cho Khắc Chung, mang đến doanh trại quân Nguyên gặp tướng Ô Mã Nhi. Sau khi khám xét kỹ càng, Khắc Chung được đưa vào trung quân. Lại nói Ô Mã Nhi trên đường tiến quân từ Bình Thang về sông Đuống đã bắt được một số binh lính của quân ta. Thấy người nào cũng thích hai chữ sát thát bằng mật vào cánh tay, Ô Mã Nhi tức lắm và đã giết hại nhiều người. Khi gặp Khắc Chung đến xin cầu hòa, tướng giặc quát: "Vua nước ngươi vô lễ, dám sai lính thích chữ sát thát, khinh nhờn quân thiên triều. Lỗi ấy là to lắm, sao có thể tha được?" Khắc Chung bình thản đáp: "Chó trong nhà cắn người lạ vì không phải là chủ nó, cho lòng trung thành những người lính của nước tôi, tự thích lấy những chữ đó, quốc vương tôi có biết đâu, tôi là kẻ hầu ở gần vua, sao việc ấy lại không có?" Tới rồi Khắc Chung vén tay áo lên cho Ô Mã Nhi xem, hai cánh tay đều không có chữ nào cả. Ô Mã Nhi hống hách nói: Đại quân ta từ xa kéo đến đây, nước ngươi sao không trở ngược giáo để đến ra mắt mà lại chống cự lại mệnh lệnh, định làm bọ ngựa chống xe chăng? Các Chung bình tĩnh nói, hiền tướng không theo kế sách của Hàn Tín. Bình nước Yên khi xưa đóng quân ở đầu địa giới, đưa thư tính trước, nếu không chịu hòa hiếu mới là có lỗi. Nay tướng quân đem quân bức nhau, nhưng người ta nói muôn cùng thì phải đánh lại, chim cùng thì phải mổ lại, huống chi là người nước Nam tôi. Ô Mã Nhi đe dọa, đại quân của ta chỉ mượn đường nước ngươi đi đánh Chiêm Thành, vua nước ngươi nếu đến gặp ta thì trong cõi yên ổn, không xâm phạm mảy may. Nếu cứ cố chấp thì trong khoảng giây phút, núi sông nước ngươi sẽ thành đất bằng, vua tôi nhà ngươi sẽ thành cỏ mục. Lời đe dọa của tên tướng giặc không đe dọa nổi Khắc Chung. Ông tranh thủ thời gian ở trong trại giặc quan sát cách bố phòng của chúng. Sau cuộc đối đáp với Khắc Chung, Ô Mã Nhi nói với các tướng dưới trướng, người này đương lúc bị uy lực áp thế mà lời nói sắc mặt vẫn tự nhiên, không hạ thấp chủ nó làm chích, nên nịnh hót ta làm ghiêu. Nước nó có người giỏi chưa về đánh lấy được. Sau khi sứ nhà Trần trở về doanh trại, Ô Mã Nhi nghĩ lại, thấy hối hận vì đã thả Khắc Chung cho quân đuổi theo, nhưng Khắc Chung đã đi xa rồi. Theo giả sử Thăng Long, Hà Nội.